Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 210. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra. Trang 254. Trang 254. Hàng thứ 5. Bắt đầu xem đoạn thứ 9 của chú giải. Viên giác kinh văn. Tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Nhất thiết Bồ Tát cập mạc thế chúng sanh y thử tu hành. Như thị nải năng vĩnh ly chư huyễn. Đây là một đoạn khai thị rất quan trọng trong kinh Viên Giác, dạy cho chúng ta bí quyết tu học. Những gì trong kinh nói cùng với ý nghĩa trong kinh Kim Cang nói hoàn toàn là tương thông, cho nên có thể đem dùng để giải thích với nhau. Cũng chính là dùng kinh Viên Giác để giải thích kinh Kim Cang, dùng kinh Kim Cang để giải thích kinh Viên Giác, thì cái ý nghĩa này vô cùng rõ ràng. Nhưng mà cái cảnh giới này rất cao. Nhưng mà thật sự có thể dùng được, đương nhiên là rất tốt. Chỉ sợ là không dùng được. Quả thật không dùng được, thế thì thành thật niệm Phật. Tri huyễn tức ly. Cái gì là huyễn vậy? Trong kinh Kim Cang nói thấu triệt. Mấy lần gần đây Thế Tôn ở trên bổn kinh nói với chúng ta, không những vi trần là huyễn vọng, không phải chân thật, mà thế giới cũng là giả, là chứng tỏ chư pháp không tướng. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói vạn pháp giai không. Câu nói này có thể nói đã trở thành câu khẩu đầu thiền trong cửa Phật. Cái cách không như thế nào cũng rất ít người để ý đến nó. Không không nổi thì không thể giải quyết được vấn đề. Trên cái kinh này nói rõ với chúng ta, quả thật là không tướng. Tướng có, thể không. Đây là Như Lai phương tiện nói, không phải chân thật nói. Chân thật nói là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cảnh giới bên ngoài là không, huyễn có, giả có. Bên trong thì sao? Bên trong chúng ta, cái có thể tư duy, có thể tưởng tượng, có thể hồi tưởng, chúng ta gọi đó là tâm. Cái năng chấp trước, trên kinh nói với chúng ta, tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không thể được, cũng là không. thân tâm thế giới đều là không tướng, đều không phải chân thật. Đây gọi là huyễn. Cái ý nghĩa này không thể nói tỉ mỉ hơn nữa. Phần trước giảng liên tục đến nay đã giảng rất tường tận, rất thấu triệt rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong tâm kinh nói với chúng ta, Ngài dùng công phu quán chiếu bát nhã. Cái này Ngài nói rất rõ ràng. Khi hành sâu bát nhã ba la mật đa, đây là dùng bát nhã quán chiếu, soi thấy năm uẩn đều không. Năm uẩn bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian, hữu tình, vô tình. Chúng ta ngày nay nói động vật, thực vật, khoáng vật đều không thể thoát khỏi phạm vi của năm uẩn. Năm uẩn đều không, thế là Ngài liền qua hết thảy khổ ách. Tất cả khổ ách là gì? Không chỉ tam khổ, bát khổ, mà hơn nữa, lục đạo luân hồi không còn nữa, thập pháp giới cũng không còn. Lục đạo thập giới đều là khổ, đều là khổ ách. Ngài có thể thoát khỏi. Thoát khỏi đi về đâu vậy? Về nhất chân pháp giới. Bồ Tát trụ nhất chân pháp giới. Tại vì sao Ngài có thể soi thấy? Tại vì sao có thể qua hết thảy khổ ách vậy? Đó chính là trong kinh Viên Giác nói tri huyễn tức ly. Ngài hiểu rõ rồi, thân tâm thế giới đều là giả, đều không phải thật. Lập tức liền buông xả. Ly chính là buông xả. Ly không phải lìa khỏi cái cảnh giới này. Cái gì phải nhớ kỹ, ở trong tâm không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ở trong tâm không còn đem thân tâm thế giới để ở trong tâm nữa. Tâm đã lìa rồi, tâm chân thật lìa rồi, lìa được triệt để, lìa cứu cánh. Tại vì sao nói lìa triệt để và cứu cánh vậy? Bởi vì Ngài biết huyễn. Bốn cái chữ này, tri huyễn là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, tức ly, ly là công phu, ly là buông xả, công phu, công phu liền viên mãn. Bất tác phương tiện, gọn gàng thẳng tắc. Đây chân thật là ở trong tông môn gọi là bậc thượng thượng căn. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông, đối tượng tiếp dẫn chính là loại căn tánh này. Người căn tánh thượng thượng, ly huyễn tức giác. Giác ở chỗ này là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Có thứ lớp không vậy? Không có. Đây gọi là viên đốn đại pháp. Cho nên tên của kinh là Kinh Viên Giác. Viên là cứu cánh viên mãn, không có thứ lớp. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, ở trên hình tướng tu chứng mà quan sát. Có thứ lớp, có viên dung. Người căn tánh trung hạ, tu học chứng quả có thứ lớp. Giống như trên kinh nói, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đây là có thứ lớp. Người thượng thượng thừa không có thứ lớp. Không có thứ lớp, gọi nó là viên dung. Viên dung không ngại thứ lớp, thứ lớp không ngại viên dung. Đây là giống như chúng ta đến cái giảng đường này để nghe kinh. Cái giảng đường này là ở tầng 5. Từ cầu thang, từng tầng lầu bước lên, đó là có thứ lớp. Ngồi trên thang máy lên thì không có thứ lớp, đó là viên dung. Nhưng mà bạn phải biết, bạn ngồi thang máy đi lên, thang máy vẫn đi qua từng bậc từng bậc. Cho nên hành bố cùng với viên dung là một, không phải hai. Nên là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, cái gì từ chỗ này mà thể hội ý nghĩa của nó. Ở trong viên dung có thứ lớp, ở trong thứ lớp có viên dung. Ly huyễn tức giác. Vấn đề là bạn có thực sự buông xả triệt để hay không? Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này, càng giảng càng đặc sắc. Ý nghĩa quan trọng đều ở phía sau. Chúng ta ở trong giảng đường nhìn thấy phước báo của các đồng tu khác nhau. Giảng phần trước chưa có giảng đến chỗ sâu như vậy, chưa có giảng đến chỗ quan trọng như vậy, thì cái giảng đường này của chúng ta, cái tầng này với tầng ở bên dưới đều ngồi đầy người. Hiện nay giảng đến chỗ quan trọng nhất, người chỉ còn lại cũng chưa đến 1/4. Mà muốn hỏi nguyên nhân gì vậy? Không có phước báo. Họ chỉ có phước báo bao nhiêu đó, chỉ có thể nghe được bao nhiêu đó, nghe đến cứu cánh viên mãn. Không có phước báo lớn như vậy. Đây là điều rất thật. Đương nhiên họ vẫn còn ỷ lại bằng ghi âm, bằng ghi hình. Tương lai họ vẫn có thể đem về nhà để nghe. Nhưng mà nghe bằng ghi âm, ghi hình ấn tượng không sâu sắc bằng nghe tại hiện trường. Đó là bất đắc dĩ. Cho nên chúng tôi xem qua, thật sự người có phước báo không nhiều. Người phước đức không đầy đủ vẫn là chiếm đại đa số. Nói thật ra, giảng đoạn kinh văn này chính là hai câu nói này: tri huyện tức ly, ly huyện tức giác. Quan trọng nhất chính là hai câu này, là hoàn toàn tương đồng với nghĩa thú trong kinh Kim Cang đã nói. Nhất thiết Bồ Tát cập mạc thế chúng sanh. Bồ Tát đương nhiên không có vấn đề. Người khiến chúng ta sanh khởi nghi hoặc là chúng sanh thời mạt. Chúng sanh thời kỳ mạt pháp được không? Được. Kinh Viên Giác là một bộ kinh lớn. Nghĩa kinh là vô cùng gần kề với Kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà nó có độ sâu tương đối. Tuy có độ sâu tương đối, nếu như chúng ta có cơ sở của Kinh Kim Cang Bát Nhã thì xem qua những kinh điển Liễu Nghĩa Viên Giáo này sẽ không khó. Kinh Kim Cang thật sự là một bộ chìa khóa quý báu. Chúng sanh thời mà có loại người này không gì có. Nếu như điều mà tôn giả Tu Bồ Đề ở trong bộ kinh này hỏi, sau năm cái 500 năm còn có người có thể tin những lời nói này của Thích Ca Mâu Ni Phật nói hay không? Thế Tôn đã giải thích cho chúng ta rất rõ ràng. Không nên nói là hiện đại, mà vì sao nữa? Chúng ta biết mặt pháp của Thế Tôn là 10.000 năm. Đây mới qua 1.000 năm, phía sau vẫn còn 9.000 năm. 9.000 năm sau có người hay không? Vẫn là có người. Vì sao vào cái thời đại đó vẫn có người tin, vẫn có người có thể dựa theo cái phương pháp này để tu hành gì? Những người này thiện căn phước đức sâu dày, không phải người thông thường. Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường hay nói, trong Kinh Kim Cang cũng nói, họ không phải phàm phu. Từ kiếp lâu xa đến nay, họ đã gieo trồng thiện căn phước đức. Người thiện căn phước đức vô cùng sâu dày. Thiện căn phước đức sâu dày như vậy, tại vì sao họ không chứng quả, vẫn còn làm phàm phu vậy? Nói thật ra câu nói này hỏi rất hay. Hỏi đến là ai vậy? Chính là nhóm người này của chúng ta. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Vương tử A Xà đã từng cúng dường 400 ức Phật. 400 ức Phật, cái gì thử nghĩ, vậy thì phải trải qua thời gian bao lâu? Chỉ tính là mỗi một đức Phật ra đời mà đều gặp được. Nói thật ra không có người có vận may như vậy. Làm gì may mắn như vậy chứ? Phật vừa ra đời bạn liền gặp được ngay. Không chắc là mỗi một đức Phật ra đời bạn gặp được, nhưng mà bạn trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ước Phật là vô lượng kiếp. Thiện căn sâu dày như vậy, nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái kinh điển này, sanh tâm hoan hỷ. Nhưng mà các vị phải biết, không có người nào thiện căn sâu dày như vậy. Cho dù nghe được, có cơ hội nghe được Phật pháp mà tâm không kiên định, không thể y giáo phụng hành, không kiên định. Nếu như là niệm Phật giảng sanh, thế thì thiện căn phước đức của họ còn sâu dày hơn so với người này. Đây là người chúng ta xem thấy ở trên kinh. Vương tử A Xà đã từng cúng dường 400 ước Phật, nghe thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ, đã động cái ý nghĩ hy vọng mình tương lai thành Phật, cũng muốn giống như A Di Đà Phật vậy. Chỉ động cái ý nghĩ như vậy, vẫn chưa có động ý nghĩ tôi muốn phát tâm niệm Phật giảng sanh, chưa phát cái tâm này. Sau đó chúng ta liền nghĩ đến trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Cái thiện căn ít đó ít đến mức độ nào vậy? Thiện căn cúng dường 400 ước Phật còn ít. Bạn mới biết người tu pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn. Người tu pháp môn tịnh độ quyết tâm trong một đời này phải giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần hạ cái quyết tâm này rồi, không còn thối chuyển nữa, thì cái người này chính là Bồ Tát, tuyệt đối không phải phàm phu. Lời nói này không phải là tôi nói, là lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Ngày nay chúng ta ở trên Kinh Kim Cang, chúng ta biết huyễn, cái tâm năng chấp trước, ba tâm không thể được. Tất cả pháp sở chấp trước, pháp là do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. thân tâm thế giới đều là giả, không có gì là chân thật cả. Chúng ta ngày nay biết cái này là huyễn. Không những là Phật nói như vậy, mà nhà khoa học phương Tây cận đại cũng là nói như vậy. Cách nói của họ đã khá gần kề với những gì trong kinh điển Phật nói rồi. Có thể nói cho chúng ta biết, hiện nay vấn đề là biết vậy chứ chưa có lìa. Nếu như bạn ở trong cái giảng đường này của chúng ta, bạn vừa nghe vậy lập tức liền lìa, thế thì chúc mừng bạn. Bạn ngay đó liền chứng quả, bạn tức khắc liền thành Phật ngay. Cổ nhân nói là phóng hạ độ đao lập địa thành Phật. Lời nói này không giả. Bạn có muốn thành Phật không? Muốn thành Phật, lìa rồi bạn lập tức liền thành Phật ngay. Đương nhiên cái Phật này không phải Phật cứu cánh viên mãn, nhưng mà quả đích thật là chư Phật Như Lai mà trên kinh Kim Cang nói. Bồ Tát sơ trụ viên giáo chính là chư Phật Như Lai. Bạn thật sự là thành Phật, không phải là giả. Vấn đề là bạn có chịu lìa hay không, cũng chính là bạn có chịu buông xả hay không. Buông xả thì đúng rồi. Ly huyễn tức giác, đây là chứng tỏ lý luận và phương pháp của kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, thậm chí là chứng quả. Chúng sanh thời kỳ mạt pháp cũng có phần. Không nên đánh giá thấp bản thân, nhưng mà cũng không nên đề cao chính mình. Đề cao bản thân là cống cao ngã mạn. Xem thường bản thân tỏ ra mình quá nhu nhược, bất tài, đây đều không được, cũng không thể thành tựu. Cần rõ lý, cần buông xả. Quả thật không thể hoàn toàn buông xả, thì chúng ta liền đi theo thứ lớp. Viên dung không cách gì đi được, thì đi theo thứ lớp. Thứ lớp là buông xả dần dần, từ từ. Chúng ta vẫn lấy thí dụ để nói. Các bạn đi từ tầng 1 đến tầng 5, các bạn từ bậc thang bước lên từng bước từng bước. Bạn bước lên đến tầng 2, bạn nhất định xả tầng 1. Bạn buông xả rồi, bạn buông xả tầng 2, bạn mới có thể lên tầng 3. Buông xả tầng 3, bạn mới có thể lên đến tầng 4. Tầng 4 cũng buông xả rồi, bạn mới có thể lên đến tầng 5. Bạn không buông xả thì bạn không thể lên được. Nhất định phải buông xả. Thứ lớp là buông, từ từ. Trước tiên buông xả vật ở ngoài thân. Cái buông xả này, xin thưa với các vị, quan trọng nhất là buông xả từ trong tâm. Ta không phan duyên nữa. Ta mỗi ngày 3 bữa cơm có thể ăn no đủ, có thể mặc đủ ấm, có một căn nhà nhỏ để ở là tốt rồi. Không cần tham cầu nữa, đòi hỏi quá cao nữa. Đòi hỏi quá cao là không buông xả được. Hy vọng đời sống càng ngày càng đơn giản, thế thì bạn chính là càng buông càng nhiều. Buông xả càng nhiều thì bạn càng được tự tại. Vì sao vậy? Trong tâm bạn ít gánh nặng, ít áp lực. Người tham không biết chán, trong tâm gánh nặng trầm trọng, áp lực rất nặng, thế là không tự tại rồi, phiền não chồng chất. Người có thể buông xả, ít phiền não, phiền não nhẹ, trí huệ liền tăng trưởng. Cho nên đời sống của họ, người ta sống ở trong trí huệ viên mãn. Đây đích thực là cao nhân. Phàm phu thông thường là sống ở trong phiền não, khổ không thể tả. Những sự và lý này đều phải suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta nói thì rất đơn giản, nói xong bạn cũng đồng ý, nhưng mà bạn vẫn không thể buông xả. Nguyên nhân gì vậy? Chưa nghĩ thông. Thật sự nghĩ thông rồi, bạn liền thật sự buông xả ngay. Buông xả liền minh tâm kiến tánh, y thử tu hành, như thị nải năng vĩnh ly chư huyễn. Vừa mới nói rồi, tam giới lục đạo thập pháp giới đều là huyễn, cho nên gọi nó là chư huyễn. Tam giới lục đạo từ đâu mà có vậy? Bạn phải biết. Bạn làm không rõ ràng, cho nên bạn không chịu buông xả. Phật ở trên kinh thật sự nói rất viên mãn, rất thấu triệt. Thập pháp giới là sanh ra từ trong vọng tưởng, khởi vọng tưởng, khởi phân biệt, vậy liền có thập pháp giới. Lục đạo từ đâu mà ra vậy? Lục đạo là một bộ phận ở trong thập pháp giới, do chấp trước mà ra. Cho nên Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Cái chứng đắc là gì vậy? Nhất chân pháp giới, chân như bổn tánh, bạn không thể chứng được. Nguyên nhân chính là bạn có vọng tưởng, bạn có chấp trước. Vẫn có một số người có vọng tưởng, họ dứt khoát không thừa nhận. Tôi không có vọng tưởng. Họ không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì bạn sao có thể sanh ra ở trong lục đạo được chứ? Không những bạn có vọng tưởng, bạn còn có chấp trước. Nếu như bạn chỉ có vọng tưởng không có chấp trước, bạn ngày nay có lẽ là A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Phật. Bạn ở trong pháp giới bốn thánh, bạn không phải ở lục đạo luân hồi. Người ở trong lục đạo không những có vọng tưởng mà còn có chấp trước nghiêm trọng. Đây chính là điều chúng ta phải thừa nhận. Không thừa nhận không được. Thừa nhận ta có bệnh, bạn biết có bệnh thì còn có thể cứu. Họ còn có thể đi tìm thầy thuốc, tìm bác sĩ muốn trị bệnh. Có bệnh mà không biết mình có bệnh, không thừa nhận mình có bệnh, đến khi bệnh phát ra, thế thì hết cứu rồi. Đó mới là việc đáng sợ. Cho nên vọng tưởng chấp trước, thấy đều buông xả, đây chính là lìa huyễn. Thế thì giác rồi. Không những thoát khỏi lục đạo, còn thoát khỏi thập pháp giới. Phàm phu chúng ta quả thật là có cơ hội thoát khỏi thập pháp giới. Phật pháp nói duyên phận, duyên rất quan trọng. Bạn xem trong Kinh Di Đà nói, thiện căn phước đức nhân duyên. Duyên phận rất quan trọng. Cho dù bạn có thiện căn phước đức, nếu như đời này bạn không có cơ hội, không có gặp được kinh điển Tịnh Tông, không có cơ hội gặp được kinh Kim Cang, không gặp được kinh Viên Giác, thì bạn thật sự là vô phương rồi. Mặc dù gặp được, gặp được rồi không hiểu, biết đọc kinh không hiểu nghĩa kinh cũng không có tác dụng. Vì sao vậy? Họ không thể đề khởi được công phu tu hành. Công phu là quán chiếu, không thể đề khởi được công phu quán chiếu. Cho nên kinh phải hiểu nghĩa. Bạn xem cư sĩ Giang ở trong giảng nghĩa đã nói bao nhiêu lần. Không những phải hiểu nghĩa, còn phải hiểu cho trọn vẹn. Cần hiểu cho thấu triệt, hiểu viên mãn. Sau đó bạn mới biết dụng công như thế nào. Không những bạn biết dụng công như thế nào, bạn còn biết được không dụng công như vậy thì không được. Thế vấn đề của bạn liền giải quyết ngay. Cho nên duyên vô cùng quan trọng. Thử đoạn kinh văn, chánh thị thử kinh chú cước, thử vi nhất siêu trực nhập, viên đốn yếu môn, nhất thiết pháp môn, vô phương tiện ư thử giả giả. Lời nói này nói không sai. Trên lý nói quả thật sự là như vậy. Nhưng mà người căn tánh như vậy ở trong lịch sử Trung Quốc, Phật giáo truyền đến Trung Quốc là năm 67 sau Công Nguyên. Năm nay là năm 1996, ở trong gần 2000 năm. Ở trong sử Phật giáo ghi chép chỉ có một người, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông Triều Đường. Chỉ có một người này. Ngài đích thực tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Chúng ta chỉ nhìn thấy có một người này, là không có nhìn thấy người thứ hai nào khác. Vì sao không có người thứ hai vậy? Nếu như nói là biết không đủ thấu triệt, điều này quả thật có thể. Chưa thể buông xả hoàn toàn. Đây là chiếm đại đa số, là không có thận tắc dứt khoát như vậy. Nhân vật ở trong tông môn, có người mấy năm khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Có người mười mấy năm, hai mươi năm, ba mươi năm khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Cái này chúng ta ở trong lịch sử nhìn thấy không ít. Ở trong cảnh đức, truyền đăng lục, ngũ đăng hội nguyên, Thiền Tông có ghi chép. Nhưng mà người giống như Đại sư Huệ Năng, chúng ta chưa có nhìn thấy người thứ hai nào. Người đích thực là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Cho nên Đại sư Năng làm kiến chứng cho chúng ta. Vô phương tiện ư thử giả, Tịnh Tông niệm Phật giảng sanh cũng không thể bằng nó, cũng không có thận tắc dứt khoát bằng nó. Lời nói này toàn là sự thật, một chút cũng không giả. Chúng ta ngày nay vẫn phải ôm chặt tịnh độ. Nguyên nhân chính là chúng ta không buông xả. Chúng ta không thể lìa được. Cái này thì vô phương, toàn thân đương vào A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật giúp đỡ. Chúng ta đành phải đi con đường này. Nói thật ra, cho dù bạn có thể tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, chư Phật mười phương vẫn là khuyên bạn niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Bạn thử xem văn thù phổ hiền trong kinh Vô Lượng Thọ, phần trước phẩm thứ hai liệt kê ra hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. 16 người đó là Bồ Tát đẳng giác, không phải người bình thường. quả chứng của họ không có khác gì so với văn thù phổ hiền, hoàn toàn tương đồng với Quan Âm Thế Chí. Tại vì sao vẫn phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Vì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật nhanh, thời gian rút ngắn. Là giống như chỗ này nói, quả thật tất cả pháp môn không có thuận tiện hơn cái này. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Nếu bạn muốn thành Phật, còn phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu như bạn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian một tiểu kiếp cũng không cần đến. Quá nhanh rồi. Đây là chứng tỏ tại vì sao Bồ Tát Đẳng Giác mười phương vẫn muốn niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Cư sĩ Giang Dị Nông cả đời nghiên cứu Kinh Kim Cang. Bản giảng nghĩa Kinh Kim Cang này của ông là báo cáo tâm đắc của 40 năm. Ông thật sự thấu triệt, sáng tỏ. Chính bản thân ông cũng niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự thấu triệt rồi, nhất định là làm như vậy. Phật thuyết nhất cứu pháp bao hàm vô lượng nghĩa, khả tác chủng chủng giải, cố vị chi viên âm. Viên là viên mãn. Tại vì sao Phật nói một câu pháp lại hàm chứa vô lượng nghĩa gì? Không những là Kinh Đại Thừa liễu nghĩa, từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Tiểu Thừa Phương Đẳng có phải cũng là như vậy hay không? Xin thưa với các vị, cũng là như vậy. Cái này chúng ta phải biết. Tại vì sao cũng là như vậy? Bởi vì từng câu từng chữ của Thế Tôn đều bộc lộ ra từ trong chân như bổn tánh. Nó không phải bộc lộ ra từ trong phân biệt vọng tưởng. Phàm phu thế gian chúng ta, văn chương viết hay đi nữa, sách viết hay đi nữa, đều là bất liễu nghĩa. Vì sao vậy? Lưu xuất ra từ trong tư duy, tưởng tượng, suy nghĩ. Ở trong Phật Pháp nói, lưu xuất ra từ trong tâm ý thức, là tâm tám thức. Còn chư Phật Bồ Tát chuyển tám thức thành bốn trí. Bốn trí chính là chân như bổn tánh. Cho nên đầu nguồn lưu xuất ra từng câu từng chữ khác nhau, nguồn gốc khác nhau. Một cái là chảy ra từ trong tự tánh, một cái là chảy ra từ trong ý thức. Thế thì làm sao có thể giống nhau được chứ? Cái lưu xuất ra từ trong thức tâm là có phân biệt, có chấp trước. Cái ý nghĩa đó là có cùng tận. Kinh điển của Phật là lưu xuất ra từ trong tâm tánh, ý nghĩa không có cùng tận. Vì vậy nó hàm chứa vô lượng nghĩa. Cho nên có thể hiểu theo nhiều cách. Đặc biệt là người học giáo, người học kinh giáo không thể không biết. Ta thường nói kinh Phật không có ý nghĩa, kinh Phật không thể giảng giải. Cái này ở phần trước đã báo cáo qua tỉ mỉ với các vị rồi. Kinh Phật không có ý nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình cũng nói Phật không những không có pháp cố định để nói, Phật không có pháp để nói. Người học Phật chúng ta đối với kinh điển của Phật nên dùng thái độ như thế nào vậy? Phật đã là không có pháp để nói, thì chúng ta cũng phải không có pháp để nghe. Thế là đúng. Cho nên kinh điển thọ trì, thật thà mà niệm, không nên đi nghĩ ý nghĩa của nó. Bạn nghĩ ý nghĩa của nó gọi là nghĩ ngợi lung tung. Nó không có ý nghĩa, bạn sao có thể nghĩ ra ý nghĩa của nó được chứ? Cái ý nghĩa bạn nghĩ ra đó không phải là ý nghĩa của Phật. Bạn nghĩ như thế nào cũng không phải là ý của Phật. Phật không có ý. Cho nên bạn lúc nào không có ý, bạn liền vào cảnh giới của Phật. Khi không có ý, kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Người phàm phu, nếu như đến hỏi bạn cái kinh này là ý nghĩa gì, bạn liền nói với họ rõ ràng mạch lạc, là nói ý nghĩa của phàm phu. Đây là vô lượng nghĩa rồi. Khi bạn thật sự nếu như có thể thông đạt không có ý nghĩa, bạn giảng kinh liền sống ngay. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bất luận người căn tánh gì, bạn tiếp xúc bạn cũng có thể nói rõ ràng rành mạch. Mọi người phải biết, ở trong không có ý mới có thể sanh ra vô lượng nghĩa. Có một cái ý thì chết rồi, không thể nói cái ý nghĩa thứ hai. Bạn xem kinh điển của Phật, đương nhiên đặc biệt là kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang bởi vì trước đây có Hòa Thượng Nhẫn Ngũ Tổ, Đại sư Năng Lục Tổ, hai ngày họ đề xướng, thế là kinh Kim Cang trở thành mỗi nhà đều biết. Mức độ nổi tiếng cao nhất, người đọc tụng nhiều nhất. Từ xưa đến nay, người làm chú giải cho kinh Kim Cang cũng nhiều nhất. Hiện nay ở trong tục tạng Đại Tạng Kinh, thâu nhập chú giải kinh Kim Cang có đến hơn 100 loại. Nhìn thấy trong cái ghi chép này nói, từ xưa đến nay có hơn 500 loại. Kinh Kim Cang có 500 nhà chú giải. Nếu như nó là một cái ý nghĩa, vậy thì một bản chú giải là được rồi. Việc gì phải nhiều như vậy? Vô lượng nghĩa, làm gì có một ý nghĩa chứ? Học kinh phải đại khai viên giải. Đại khai viên giải phải làm từ đâu vậy? Bắt tay làm từ trên không có ý nghĩa. Đặc biệt là ở trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, kinh phải đọc hàng ngày, đọc đến vô tri. Trong tâm kinh nói vô trí diệt vô đắc, liền thành công ngay. Trí không có rồi, đắc cũng không có luôn. Tâm kinh nói đơn giản, vô trí diệt vô đắc, là đã sinh ra một đề mục vô trí diệt vô đắc. Văn chương là gì vậy? Văn chương chính là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Các bạn thử nghĩ xem, kinh Kim Cang chúng ta sắp giảng xong rồi, toàn bộ nội dung đến quy kết cuối cùng, chẳng phải là không có trí huệ cũng không có chứng đắc hay sao? Đến khi không có trí huệ cũng không có chứng đắc, bạn liền minh tâm kiến tánh ngay. Vô trí vô đắc là buông sạch triệt để rồi. Vô trí là đem sở tri chướng buông xả rồi. Vô đắc là đem phiền não chướng buông xả. Hai chướng thầy đều buông xả, bạn liền minh tâm kiến tánh. Trí đắc là huyễn, không phải là thật. Tri huyễn tức ly. Ly chính là vô trí, vô đắc. Ly huyễn tức giác. Bạn liền minh tâm kiến tánh, bạn liền kiến tánh thành Phật rồi. Sau đó bạn mới biết, ở trong từng câu từng chữ vốn dĩ đầy đủ vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là nói từ trên khởi dụng, nói trên khởi tác dụng là vô lượng nghĩa. Lúc không khởi tác dụng thì ý nghĩa gì cũng không có. Khả tác chủng chủng giải, đây là âm của Phật, viên âm. Hữu thuyết vi nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Viên nhân là người, căn tánh viên đốn. Như thế nào mới là căn tánh viên đốn vậy? Đối với tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước là viên. Vừa có phân biệt chấp trước thì góc cạnh liền xuất hiện ngay, liền không viên ngay. Chúng ta có phải là người căn tánh viên đốn hay không? Không cần hỏi người khác, tự mình có thể kiểm nghiệm lại xem, liền biết ngay. Nếu như chúng ta đối với người, với việc, với vật vẫn còn so đo, có phân biệt, có chấp trước là không viên. Lìa tất cả phân biệt chấp trước liền viên ngay. Người viên bởi vì tâm thanh tịnh. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên họ nhìn mọi thứ, chúng ta thông thường nói không có thành kiến, thế là viên rồi. Tại vì sao chúng ta không viên, có thành kiến? Cái sự việc này từ xưa đến nay thế pháp, Phật pháp đều nói rất nhiều. Lúc thời niên thiếu, học sinh tiểu học vừa mới bắt đầu tiếp nhận giáo dục, ở Trung Quốc cổ đại đối với cái sự việc này vô cùng xem trọng. Không giống như hiện đại, cha mẹ tuyển chọn thầy cho con cái của mình, vì thầy này ảnh hưởng nó cả đời đứa bé này, cho nên tuyển chọn vô cùng thận trọng. Người thầy dở lòng. Tiêu chuẩn của họ là gì vậy? Đức hạnh. Sư là sư phạm, mô phạm chính là mô phạm làm người. Đây gọi là sư đạo. Tấm gương làm người cần chọn một cái tấm gương tốt để cho đứa bé này tiếp xúc họ. Đây là tục ngữ nói, ở trong vô tình chịu sự ảnh hưởng hung đúc của họ. Vào trước là làm chủ. Trẻ em vừa tiếp xúc vị thầy này chính là cái tấm gương tốt, ảnh hưởng cả đời của nó. Để đến khi nó lớn khôn, gần gũi với vị thầy khác, cái đó không có quan hệ gì. Tấm gương tốt đã được hình thành rồi, đã hình thành thói quen tốt rồi, sau đó đi gần gũi người bên ngoài thì ảnh hưởng sẽ không lớn nữa. Ảnh hưởng quan trọng nhất chính là người thầy đầu tiên, bởi vì tuổi tác nó nhỏ nhất. Lúc 6-7 tuổi đi học, cái sức ảnh hưởng này lớn nhất, sẽ ảnh hưởng cả đời của nó. Nhưng mà hiện nay được mấy người hiểu được cái đạo lý này chứ? Được mấy người hiểu được cái sự việc này? Hay nói cách khác, ngày nay được mấy người thật sự yêu thương con cái của mình? Nếu như bạn thật sự yêu thương con cái của bạn, thì trong nhà bạn không nên mua tivi. Tivi là tấm gương xấu. 2-3 tuổi đã ở trước máy truyền hình xem mỗi ngày rồi, học xong đầu óc chủ kiến xấu không biết chứa đựng bao nhiêu rồi. Từ trước đây, nói lại thành thật, 10-mấy tuổi cũng không có những cách nghĩ này, không có loại ý nghĩ này. Hiện nay 13 tuổi đã khủng khiếp rồi, biết đoán ý và lời nói của người khác rồi, là có thể nhìn vẻ mặt của người nói chuyện, đều là lời giả dối. Bạn nói vậy nguy hiểm cỡ nào chứ? Ngày nay cái thế giới này là quỷ dương làm chủ tể rồi. Ma dương ở đâu vậy? Ở trong nhà bạn. Máy truyền hình ở trong nhà bạn chính là ma dương, hãy khiến người trong nhà bạn thân tâm bất an. Bạn vẫn rất là ưa thích nó. Thế thì có cách gì bây giờ chứ? Viên nhân, người căn tánh viên đốn, vô cùng đáng quý. Cũng chính là tâm địa thanh tịnh vô nhiễm, không có phân biệt, so đo. Đây là căn tánh viên đốn. Họ tu học Đại Thừa rất dễ dàng. Nếu như làm mọi thứ đều phân biệt, mọi thứ đều so đo, mọi thứ đều chấp trước, thì học Pháp Tiểu Thừa hay, thuận tiện. Pháp Tiểu Thừa bảo bạn chấp trước, Pháp Đại Thừa bảo bạn cởi mở. Đây là chỗ khác nhau về nghĩa thú, tông chỉ dạy học của Đại Tiểu Thừa. Tà nhân ngộ chánh pháp, chánh pháp diệt thành tà. Đây là sự thật. Chúng ta ở trong cái xã hội này hiện nay nhìn thấy quá nhiều rồi. Chính là cái gọi là Phật Pháp đã biến chất rồi. Phật Pháp là chánh pháp. Thế gian thực sự có một loại người cho rằng là gì vậy? Lợi ích của Phật Pháp có thể mưu cầu. Phật giáo đồ rất thật thà, có thể lừa gạt họ. Thế là đã khóa chiêu bài Phật giáo, lừa gạt tín đồ, làm càn làm bậy, hủy diệt Phật Pháp. Quá nhiều rồi. Trong nước ngoài nước, nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Cái sự việc này rất phiền phức. Người xung quanh chúng ta có hay không vậy? Là có thể có. Tại vì sao có thể có vậy? Sức mạnh cám dỗ của danh lợi quá lớn rồi. Điều này chúng ta cũng có thể thông cảm cho họ. Họ đâu có trí huệ lớn như vậy, định lực lớn như vậy, có thể kháng cự sự cám dỗ của danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần chứ? Là không thể rồi. Muốn ngăn ngừa chúng sanh tạo tội nghiệp, chỉ có chúng ta tự mình thận trọng chú ý. Thí dụ chúng ta muốn làm một việc tốt, in kinh bố thí là việc tốt. Có người thấy rồi đi hóa duyên khắp nơi. Chúng tôi in kinh gì? Đi hóa duyên. Mọi người rất hoan hỷ đưa tiền. Đã lấy được 10.000 đồng, in chỉ 1.000 đồng. Họ in rồi là in ra rồi. Ai cũng có thể đi kiểm tra sổ kết toán của họ, là tạo tội nghiệp. Hiện nay cái sự việc này rất phổ biến. Xưởng in ấn in kinh ở Đài Loan đều biết. Chúng tôi cũng tìm những xưởng in ấn này để in kinh sách. Chúng tôi trong trang bản quyền phía sau in 10.000 cuốn là in 10.000 cuốn, in 1.000 cuốn là 1.000 cuốn. Ông chủ xưởng in đã từng nói với tôi: Pháp sư, quý thầy rất thật thà, chúng tôi đều in đúng theo cái con số này. Tôi nói lẽ nào vẫn có không thật sao? Họ nói nhiều, rất nhiều. Họ nói với tôi nên tôi mới biết. Tôi mới biết vẫn còn cái sự việc như vậy. Là ông chủ xưởng in ấn nói với tôi. Trên thực tế họ chỉ in 1.000 bản, nhưng trang bản quyền bảo họ in 1.000 bản. Họ gian dối, ông chủ biết rõ, do ông thực hiện mà. Cái này tạo tội nghiệp. Nêu ra một việc nhỏ, những sự việc giống như vậy quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta muốn xây đạo tràng, xây đạo tràng phải hóa duyên. Có một số tín đồ giúp hóa duyên, tiền hóa duyên được họ cũng chia một nửa. Việc này tôi ở Đài Loan nghe nói rồi. Tín đồ của tự viện phái họ đi hóa duyên, sau khi hóa vậy rồi cách chia như thế nào? Cho nên họ mới nhiệt tâm. Họ có lợi lộc gì thì họ mới đi làm. Đây đều là tạo tội nghiệp. Chính là người tà gặp chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà. Nhiều thời xưa giảng câu nói này rất khó giảng, rất khó hiểu. Hiện nay rất dễ dàng, rất dễ hiểu. Bày ngay trước mắt rất dễ hiểu. Nhưng mà nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn.
Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.